cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dỗi bước. Lời Ngài đêm chết ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong Sáng Thế Ký đoạn 23. Trong đoạn này, chúng ta thấy lời tường thuật về việc Sarah qua đời. Abraham mua đồng ruộng Mạc-bê-la và chôn Sarah tại đó. Các biến cố trong đời sống của Abraham lần lần bớt quan trọng và đi đến kết cục. Qua việc chôn cất Sarah, Abraham vẫn luôn tỏ bày niềm tin cậy vào Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa nổi bật trong đoạn này. Trước nhất, chúng ta thấy về việc Sarah qua đời được ký thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 23, câu 1 đến câu 2. Sarah hưởng thọ được 127 tuổi, ấy là bao nhiêu năm của đời Sarah. Sarah qua đời tại Kiriath Araba, tức là Hebron, thuộc về xứ Canaan. Abraham đến chịu tang cho Sarah và than khóc người. Chúng ta chú ý rằng Sarah hưởng thọ được 127 tuổi. Khi Sarah 90 tuổi thì sanh Isaac. Có nghĩa rằng khi bà qua đời thì Isaac đã được 37 tuổi. Đây là một trong số ít những người nữ được Kinh Thánh ghi chép tuổi của họ. Có lẽ vì bà Sarah là mẹ của những người tin Chúa, như trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 6 đề cập như sau. Như Sarah dân phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí thì trở nên con cái của Sarah vậy. Abraham đến chịu tang cho Sarah và than khóc người. Đó là cách tỏ bày sự đau buồn theo phong tục của người Đông Phương và cũng thật lòng sầu thảm của Abraham. Ông là người chồng thủy chung và yêu thương vợ. Người Đông Phương thường than khóc trước thi hài của kẻ mình để tang. Chúng ta được biết là Sarah qua đời tại Kiriath Araba, tức là khu vực Hebron. Abraham mua đất chôn Sarah, đồng thời để chôn ông sau này. Đây là đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông. Tại sao ông không đem Sarah chôn ở nơi nào khác? Bởi vì hy vọng mà ông hướng về tương lai trong đất đó. Nếu đọc tiếp những đoạn sau này, chúng ta thấy có sự sắp đặt trong việc chôn cất mà nó không có tốt lắm. Chúng ta sẽ thấy điều này trong phần sau. Abraham mua cánh đồng ở Mạc-bê-la. trong Sáng Thế Ký đoạn 23, câu 3 đến câu 4. Đoàn Abraham đứng dậy trước người chết mình và nói cùng dân họ hết rằng: Ta là một khách kiều ngụ trong dòng các ngươi. Xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi để chôn người thác của ta. Abraham tự xưng ông là khách kiều ngụ, dấu rằng Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông khu vực đất này. Tôi và các bạn là những người tạm cư trên đất, chúng ta cũng hướng về đất hứa ở trên thiên quốc, như tác giả của sách Hebrew đoạn 11, câu 15 và 16, chép như sau. Ví thử họ đã tưởng đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Lời giải thích vững chắc mà Tân Ước đưa ra tỏ cho chúng ta thấy rằng, nếu đánh giá thấp những ý tưởng thiêng liêng từ nơi lời của những người thuộc về Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước thì không khôn ngoan. Ấy là vì đức tin chân chánh mà họ biểu lộ ở mức hiểu biết sâu xa và sự khôn ngoan qua lời nói. Trong xứ này có phong tục phải an táng một ngày sau ngày lâm chung, nên Abraham phải lo mua mộ địa ngay. Dân họ Hết hay là người Hê Tích đang chiếm giữ khu vực này, nên Abraham phải hỏi ý kiến của họ. Abraham có mối giao hảo tốt với dân tộc này, và họ cũng có lòng thành đối với Abraham nữa. Và chúng ta thấy họ đối xử khéo léo, thành thật với nhau. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 23, câu 5 đến câu 6. Dân họ Hết đáp rằng: Lạy Chúa, xin hãy nghe chúng tôi. Giữa chúng tôi, Chúa là một quan trưởng của Đức Chúa Trời. Hãy chôn người chết của Chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi. Trong bọn chúng tôi, chẳng có ai tiếc mộ địa mình đặng chôn người chết của Chúa đâu. Những người dân họ Hết ở nơi đây thật lòng muốn hiến cho Abraham một phần đất để chôn vợ ông. Họ nói với Abraham: Xin chọn phần đất nào tốt của chúng tôi làm mộ địa. Đó là điều chúng tôi rất vui khi chúng tôi cho ông. Abraham rất làm cảm động về điều đó. Họ gọi ông là quan trưởng của Đức Chúa Trời. Ông có một ảnh hưởng tốt với dân chúng tại đó. Và chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 23, câu 7 đến câu 9. Abraham bèn đứng dậy sắp mình xuống trước mặt dân của xứ, tức dân họ Hết, mà nói rằng: Nếu các ngươi bằng lòng cho ta chôn người chết ta, thì hãy nghe lời và cầu xin Ephron, con của Soha giùm ta, đặng người nhượng cho ta hang đá Mạc Bê La ở về tận đầu đồng ngươi, để lại đó cho đúng giá, hầu cho ta được trong dòng các ngươi một nơi mộ địa. Hang đá Mạc Bê La là nơi Abraham chọn, nhưng ông muốn mua nó. Ông không muốn họ cho ông. Nói cách khác, đến khi Đức Chúa Trời ban cho ông đất này, ông muốn mua điều ông đang cần. Và bây giờ ông mua miếng đất để chôn cất. Một lần nữa, tôi xin được hỏi các bạn một câu hỏi. Tại sao ông Abraham không đem bà Sarah đi chôn ở nơi nào khác? Ông đã chôn bà tại đây, bởi vì chính nơi đây là vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho ông sau này. Nếu các bạn đi xuyên qua Kinh Thánh, các bạn sẽ thấy có hai hy vọng lớn và hai mục đích lớn mà Đức Chúa Trời đã dự bị. Ngài có mục đích cho trái đất này, Ngài cũng có mục đích cho thiên đàng. Ngài có mục đích cho trái đất, đó là trái đất mà bạn và tôi sống sẽ trở thành đời đời. Nó đang được thay đổi trong một mô hình mới. Đó là trời mới và đất mới. Nhưng nó sẽ là trái đất và nó sẽ là nơi ở đời đời. Đây là điều mà Đức Chúa Trời hứa với Abraham và những người sau ông. Đức Chúa Trời không có đặt trái đất này là nơi mà các bạn và tôi sống giống như sống trên đống rác, rồi sau đó Ngài bỏ đi chương trình của Ngài đã làm, hoặc như là thảy bỏ rác dư trong nhà. Đức Chúa Trời sẽ không có làm như vậy. Chúa sẽ thay đổi nó theo một mô hình mới. Trái đất mới sẽ tồn tại đời đời, và sẽ có con người tại đó. Đó là hy vọng của Abraham. Abraham muốn được chôn trong đất này khi sự sống lại xảy ra, và Sarah và ông sẽ sống lại từ đất này. Ông không hề biết có bao nhiêu người sẽ đi với ông, nhưng sẽ có hàng triệu người được sống lại từ trong kẻ chết. Đây là sự hy vọng của họ, và sự hy vọng lớn cho trái đất sẽ là sự thật. Trên phòng cao của Jerusalem, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài. Họ được dạy về Kinh Thánh Cựu Ước và những người có hy vọng về Cựu Ước. Ở trong sách Giăng đoạn 14, câu 1 đến câu 3. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Ngài đang nói về Jerusalem là nơi Ngài chuẩn bị hôm nay, và đó là chỗ cho hội thánh sẽ đến. Jerusalem mới sẽ là nơi đời đời cho hội thánh. Đây là điều mới lạ cho những môn đệ. Tôi lo sợ đó cũng là điều mới cho nhiều tín đồ hôm nay. Đức Chúa Trời không bao giờ nói với Abraham rằng Ngài sẽ đem ông khỏi dưới đất này đến thiên đàng. Ngài luôn nói với ông, ta sẽ ban cho ngươi dùng đất này. Abraham tin cậy Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà ông muốn chôn Sarah trong đất này. Nó cũng sẽ trở thành nơi chôn của ông sau khi ông qua đời. Ông có ý định được chôn ở nơi đó, và sau này các con ông đã thực hiện như vậy. Điểm chính xác của nơi chôn Abraham là ở phía dưới Hebron, khoảng 20 dặm phía nam của Jerusalem. Khi chúng tôi đến đó, chúng tôi đã thăm viếng đền thờ Hồi giáo mà nó được xây dựng trên đó. Trong chuyến đi của chúng tôi, đi xuyên qua vùng đất đó, chúng tôi thường có cảm thấy không tự nhiên, hay cũng có hơi chút sợ hãi, ngoại trừ ở Hebron. Chúng tôi đã được nói trước phải cẩn thận tại Hebron. Có một sự phản đối lớn về du lịch hay những người từ nơi khác đến. Dĩ nhiên họ cho phép chúng tôi đến đền thờ Hồi giáo bởi vì họ có tiền thu được từ người du lịch. Sau khi chúng tôi đi vào, chúng tôi nhìn vào lỗ nhỏ trong sàn nhà và nhìn xuống, thấy có hang nơi chôn Abraham và Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob và Lea, tất cả đều được chôn ở đó. Chỉ riêng có Ra-chên được chôn ở Bethlehem. Dòng tộc họ đều chôn ở Do Thái bởi vì họ mong rằng họ được sống lại từ vùng đất này. Đó là hy vọng trên đất. Sự hy vọng của chúng ta như những người tin ở trong Tân Ước là hy vọng trên thiên đàng. Tôi tin rằng điều đó sẽ rõ ràng cho các bạn, và các bạn có thể hiểu tại sao việc chôn tại nơi đây là quan trọng cho Abraham ở trong thời điểm này. Abraham giờ đây đã thỏa thuận việc mua đất làm nghĩa trang. Chúng ta chú ý đến sự trao đổi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 23, câu 10 đến câu 13. Và Ephron người Hê-tích đương ngồi trong bọn dân họ hết, đáp lại cùng Abraham trước mặt dân họ hết, vẫn nghe và trước mặt mọi người đến nơi cửa thành mà rằng, không, thưa Chúa, hãy nghe lời tôi, hiện trước mặt dân tôi xin dâng cho Chúa cánh đồng và cũng dâng luôn cái hang đá ở trong đó nữa, hãy chôn người chết của Chúa đi. Abraham sắp mình xuống trước mặt dân của xứ và nói lại cùng Ephron hiện ở trước mặt dân của xứ đương nghe mà rằng, xin hãy nghe, ta trả giá tiền cái đồng, hãy nhận lấy đi, thì ta mới chôn người chết của ta. Ephron mà Abraham nói đến tình cờ mà lại có mặt tại cổng thành là nơi thường diễn ra mọi dịch vụ như vậy, và dân trong thành thường hội họp tại đó. Cho nên tất cả các sự thương lượng mua đất đều có chứng kiến của nhiều người. Xin chú ý về Abraham và hành động rộng rãi của những người trong Ephron rất là đặc biệt. Họ chắc chắn là những người rất là lịch sự trong thời đó. Abraham có cảm tình tốt với những người này. ông sắp mình xuống cảm ơn họ. Do vậy, Abraham vẫn muốn mua hẳn hoi miếng đất cách công khai và sòng phẳng. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 23, câu 14-18. Ephron đáp rằng, thưa Chúa, hãy nghe lời tôi, một miếng đất giá 400 siết lơ bạc mà tôi cùng Chúa thì có đáng giá chi đâu. Xin hãy chôn người chết của Chúa đi. Abraham nghe theo lời Ephron trước mặt dân họ hết cân 400 siết lơ bạc cho người, là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán. Vậy, cái đồng ở Ephron tại mạc Bela nằm ngang Nemre, nghĩa là cái đồng ruộng hang đá có cây cối ở trong và chung quanh theo giới hạn đồng, điều trước mặt các dân họ hết cùng mọi người đến cửa thành nhận chắc cho Abraham làm sản nghiệp. Chúng ta để ý điều này, với phong tục của người Đông Phương, Ephron chẳng xin Abraham trả giá bán miếng đất, ông chỉ nêu giá ước định, song đồng thời lại thêm rằng, đối với những người như họ thì số tiền ấy chẳng thấm vào đâu. Hiển nhiên lắm, Ephron làm điều mà người Đông Phương thường làm. Trước hết, họ đề nghị tặng vô điều kiện, song chẳng muốn người ta nhận điều kiện của mình, đoạn họ đòi định một giá phải chăng. Đối với chúng ta, đây dường như là tinh thần cao quý của những người kính sợ Đức Chúa Trời, nổi bật, khác với hành vi tập quán của người ngoại đạo. Abraham vượt lên trên tinh thần mặc cả, tinh khôn để mua mộ địa. Vì mặc cả như vậy thì không xứng đáng với người thờ kính Đức Chúa Trời. Trái lại, trong hoàn cảnh này, Abraham nhận đề nghị để cho Ephron khôn khéo, kêu giá. Như vậy ông tỏ mình ở mức độ cao hơn người lân cận. Trước mặt sự ngạc nhiên của mọi người, Abraham cân tiền trả đủ số. Lại nữa, Abraham dùng bạc có bản vị cao hơn, tức là bạc thông dụng của những người buôn bán, được mọi người thừa nhận và có giá trị. Abraham thật sự muốn trả tiền để mua, làm nơi chôn cất Sarah theo quy định của người đương thời. Sarah có được chỗ chôn cất ổn định. Bản ký thực cho chúng ta chi tiết về giao kèo đúng như thời đó. Các tấm bản giao kèo của thời thượng cổ trình bày một sự trạng tương đồng với trường hợp này. Trong khu vực hang đá, cây cối đều bao gồm trong vụ mua này. Hiển nhiên lắm, mọi người hiện diện trong sự thương lượng này biết rõ đó là khu vực nào và có ranh giới được đề cập đến đâu. Chúng ta đoán biết rằng lý do thúc đẩy Abraham mua khu đất đặc biệt này vì nó nằm ngang Menre, gần khu vực mà ông đang cư ngụ. Chúng ta thấy một lý do nữa là đức tin của Abraham. Ông muốn thi hài của vợ mình và của chính mình được yên nghỉ trong xứ mà Đức Chúa Trời hứa ban cho ông và con cháu. Ông muốn con cháu mình biết rằng mình đã tin lời Đức Chúa Trời đã hứa. Sự kiện của phần mộ địa, ông bà Abraham ở đó là một bằng cớ hùng hồn về đức tin của họ về lời hứa của Đức Chúa Trời. Do đó, mục đích của bản ký thực này cho chúng ta thấy rằng Abraham bắt đầu chuẩn bị cho chủ quyền khu vực đất hứa. Tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 23, câu 19-20. Sau các việc đó, Abraham chôn Sarah vợ mình trong hang đá của đồng mạc Bela nằm ngang Manre tại Hebron thuộc về xứ Canaan. Đồng và hang đá đều có người họ hết nhận chắc để lại cho Abraham dùng làm mộ địa. Lễ an táng được kỹ thuật khá đầy đủ theo như Kinh Thánh ghi lại các biến cố quan trọng. Nhằm lúc con cái Israel đi đường chiếm hữu xứ Canaan thì Môi-se có lý do nhắc lại cho họ nhớ rằng bởi đức tin tổ phụ của họ ít nhất đã chiếm hữu một phần đất làm mộ địa để làm tài sản. Như vậy, Môi-se thúc giục họ hoàn tất công tác chiếm lấy xứ mà Đức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ của họ trước đây. Chỗ này là nơi Hồi giáo dùng xây đền thờ. Có thể đó là đền thờ quan trọng thứ ba của thế giới Hồi giáo. Họ cũng xây dựng đền thờ ở tại Cairo và những nơi khác. một cái quan trọng và đẹp nhất là đền thờ Hồi giáo ở Mecca, và một đền thờ khác ở Jerusalem, có thể cái quan trọng thứ nhì. Những người Hồi giáo coi những nơi này rất quan trọng vì họ tầm về nguồn gốc của họ từ Abraham. Tôi xin nói thêm một vấn đề có tính cách lịch sử. Chúng ta thấy phần cuối của sách Sáng Thế Ký ghi chép việc xảy ra về sau. Chính Abraham cũng được chôn trong hang đá Mạc-lê-ba như trong đoạn 25 câu 9. Luôn cả Isaac cũng được chôn tại đó như được ký thuật ở trong đoạn 36 câu 27 và 29. Rebecca và Lea cũng được chôn tại khu vực này như được ký thuật trong đoạn 49 câu 31. Và sau này là Jacob cũng được chôn tại đây như được ký thuật trong đoạn 50 câu 13. Lời người Do Thái giải thích Kiriath Araba là thành của bốn người, theo như bốn vị trưởng tộc. Chúng ta khi thấy một người thân của mình qua đời, chúng ta rất buồn và không còn hy vọng vào người chết. Abraham cũng buồn khi vợ ông qua đời, nhưng ông là người có đức tin nơi Đức Chúa Trời, và ông còn có hy vọng, có được sự an ủi. Các bạn có hy vọng nào cho mình hay cho người thân của mình khi qua đời không? Tôi và những người tin Chúa Giêsu có được nguồn trong cậy này, như lời sứ đồ Phaolô đã nói, đã viết cho người Tê-sa-lô-ni-ca như sau. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến khi Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng những lời đó mà yên ủi nhau. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4, câu 13-18. Tôi mong ước quý vị và các bạn tin vào Chúa Giêsu để có được nguồn trong cậy sống trong đời này và trong đời sau. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau để chúng ta tiếp tục ở trong sách Sáng Thế Ký.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.